Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài viết của Linh Mục Andre Đoàn Văn Điểm về triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Phủ Quốc vụ Khanh tỏa thánh mình xác, Đức Thánh Cha không thay đổi đạo lý về hôn nhân. Phủ Quốc vụ Khanh tỏa thánh mình xác, Đức Thánh Cha Francisco không hề thay đổi đạo lý của giáo hội về hôn nhân. Hãng tin Công giáo CNA truyền đi ngày 1 tháng 11 vừa qua cho biết, Phủ Quốc vụ Khanh tỏa thánh đã yêu cầu các vị sứ thần tỏa thánh chia sẻ với các giám mục một số minh xác về những lời tuyên bố gần đây của Đức Giáo Hoàng Francisco trong một phim tài liệu tựa đề Francisco của nhà đạo diễn người Mỹ gốc Nga về những người đồng tính luyến ái. Các tuyên bố này của Đức Thánh Cha không liên hệ với đạo lý Công giáo về hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, nhưng về luật pháp dân sự. Đức Tổng giám mục Franco Coppolo, sứ thần tòa thánh tại Mexico, đã chia sẻ vấn đề này trên trang mạng Facebook của ngài. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 năm ngoái, dành cho một nữ ký giả Mexico, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong một gia đình, nếu có người con có xu hướng đồng tính luyến ái, thì không thể vì đó mà xua đuổi con cái ra ngoài. Những người con ấy có quyền được sống trong gia đình. Tiếp đến là vấn đề những cặp đồng tính luyến ái. Lập trường của Đức Giáo Hoàng Francisco được biểu lộ cách đây 10 năm khi ngài còn là Hồng Y Bergoglio, Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Chính quyền Argentina bấy giờ muốn làm luật công nhận hôn nhân đồng phái. Đức Hồng Y Bergoglio nói rằng, hôn nhân đồng phái là điều không thích hợp, nhưng ngài nhìn nhận những cặp đồng phái có quyền được luật pháp bảo vệ, ví dụ về vấn đề kinh tế, bảo hiểm sức khỏe hoặc thừa kế, vân vân. Đức Hồng Y luôn tránh gọi đó là hôn nhân. Đức Hồng Y Bergoglio cũng đề nghị trong một khóa họp toàn thể của Hội đồng Giáo mục Argentina bỏ phiếu ủng hộ việc nhà nước ban hành luật pháp dân sự bảo vệ những cặp đồng tính luyến ái như một giải pháp khác với sự bình đẳng hôn nhân. Tuy nhiên, Hội đồng Giáo mục Argentina đã bỏ phiếu chống lại đề nghị của Đức Hồng Y Tổng Giáo mục Buenos Aires. Tin Nice, Pháp Quốc. Thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Nice cầu cho ba nạn nhân. Chiều ngày lễ các thánh, mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức cha André Marceau, giám mục giáo phận Nice, miền Nam nước Pháp, đã chủ sự nghi thức đền tạ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà ở địa phương và cầu cho ba nạn nhân bị một thanh niên Hồi giáo sát hại bằng dao hôm 29 tháng 10 vừa qua trong thánh đường này. Thánh lễ được truyền hình trên đài Cato của Công giáo Pháp. Đồng tế với Đức cha Marceau có tất cả các linh mục tại thành phố Nice, cùng với thị trưởng thành Nice và tỉnh trưởng địa phương, ông Bernard Gonzalez. 150 giáo dân trong giáo xứ tham dự từ bên ngoài. Trước khi cử hành thánh lễ, có nghi thức thống hối và đền tạ, như quy luật phục vụ quy định, vì nhà thờ đã bị xúc phạm vì vụ khủng bố giết người. Lên tiếng tại cửa thánh đường, Đức cha Marceau nói, hành động khủng bố đáng kinh tởm đã làm ô nhiễm mục đích và ơn gọi của nơi này. Nơi này đã bị xúc phạm qua vụ giết hại ba sinh mạng nhân danh hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa hoặc ý thức hệ xấu xa, độc hại và sát nhân. Ở lối vào thánh đường có trưng hình của ba nạn nhân bị sát hại, gồm ông tử 40 tuổi coi nhà thờ và hai nữ giáo dân. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh sắp đến thăm Thụy Sĩ. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh tòa thánh, sắp đến thăm Liên bang Thụy Sĩ từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 11 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh. Theo chương trình, sáng thứ Hai mùng 9 tháng 11, Đức Hồng Y Parolin sẽ gặp ông Ignacio Cassis, Ngoại trưởng Liên bang. Cùng sáng hôm đó, tại Đại học Freiburg có buổi lễ chính thức kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh, với sự hiện diện của Ngoại trưởng Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Parolin và Đức cha Felix Gummer, Giám mục Giáo phận Basilea, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ gặp gỡ các giám mục Thụy Sĩ tại nhà nguyện Thánh Nicola, cầu nguyện và suy niệm, sau đó sẽ có cuộc họp chung với Hội đồng Giám mục tại khách sạn Pax Montana, trao đổi về các vấn đề mục vụ chính trị liên quan đến giáo hội và luật pháp nhà nước liên quan tới giáo hội. Người ta không biết nội dung, nhưng báo chí cho rằng có thể vấn đề huấn thị của Bộ Giáo sĩ về các giáo xứ sẽ được đề cập tới. Đức cha Felix Gummer đã từng phê bình huấn thị này. Đề tài này cũng có thể được bàn tới trong cuộc gặp gỡ của các giám mục với 11 đại diện phụ nữ. Vùng Thụy Sĩ nói tiếng Đức cũng có những vấn đề giống như giáo hội công giáo tại nước Đức láng giềng. Nhiều giáo xứ không có linh mục và giáo dân hoặc phụ nữ đảm nhận việc coi xứ. Ngày thứ Bảy mùng 7 tháng 11, khi đến Thụy Sĩ, Đức Hồng Y Parolin sẽ đến thăm phân khoa thần học tại thành phố Lugano, là vùng nói tiếng Ý tại nước này. Sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 11, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ chủ sự thánh lễ tại Đan Việt Ensenden của dòng biển Đức. Vì đại dịch, chỉ có 30 người được tham dự thánh lễ này, theo quy luật của chính quyền bang Swiss ở địa phương, bất luận đó là nhà thờ lớn hay nhỏ. Tòa tổng đại diện địa phương đề nghị xác định số người dự lễ tùy theo khả năng chỗ trong thánh đường, nhưng chính quyền địa phương nhất mực không chuẩn trước. Tin Hartford, Hoa Kỳ. Lễ phong chân phước cho cha Mark Gibney. Hôm 31 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Joseph Tobin, Tổng giám mục giáo phận Newark, bang New Jersey, Hoa Kỳ, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ tôn phong chân phước cho cha Michael Magidney, vị sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo. Lễ tôn phong đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hartford, bang Connecticut, nơi cha Magidney đã phục vụ cho đến khi qua đời năm 38 tuổi. Trong số các vị đồng tế, có Đức Hồng Y San O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York và đông đảo các giám mục khác. Trong nghi thức, Đức Hồng Y Tobin, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, đã đọc tông thư của Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố cha Mark Gibney được gọi và tôn kính như chân phước và lễ kính hàng năm vào ngày 13 tháng 8 tại Tổng giáo phận Hartford. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tobin khẳng định rằng cha Mark Gibney là một linh mục yêu thương đoàn chiên và vui mừng khi thấy các giáo dân cộng tác với nhau như một cộng đoàn. Gia sản cha để lại là việc thành lập Hội Hiệp sĩ Colombo, một công trình phát sinh từ sứ vụ của cha như một cha sở. Ngày nay, hội có 2 triệu đoàn viên tại các nơi trên thế giới. Sự nghiệp này phát sinh từ hoạt động mục vụ chân thực như một cha sở, để đáp ứng các thách đố mà giáo dân của cha phải đương đầu. Giống như cha Mark Gibney, chúng ta cũng được Chúa kêu gọi mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta trở thành máng chuyển lòng thương xót, và qua đó chúng ta bước vào gia sản thiên quốc của chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Tomasi làm đặc ủy cạnh Hội Hiệp sĩ Manta. Hôm 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng Y tân cử Silvano Maria Tomasi làm đặc ủy của Ngài cạnh Hội Hiệp sĩ Manta, thay thế Đức Hồng Y Angelo Becciu từ chức ngày 24 tháng 9 mới đây. Đức Hồng Y Tomasi, người Ý, năm nay 80 tuổi, thuộc dòng thừa sai Thánh Carlo, cũng gọi là dòng Scalabrini, chuyên săn sóc giúp đỡ người di dân. Ngài nguyên là tổng thư ký hội đồng tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động, trước khi được Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Ethiopia và Eritrea, rồi tại Djibouti, trước khi làm quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, cho đến khi về hưu năm 2015. Trong thư bổ nhiệm, Đức Thánh Cha cho biết nhiệm vụ của Đức Học Y tân cử Tomasi là cộng tác với thầy Rui Gonzalo Domane, người Bồ Đào Nha, thủ lãnh nhiếp chính của Hội Hiệp sĩ Manta, và sẽ nhận lời tuyên thệ của vị tân thủ lãnh hội này sắp được bầu lên theo luật định vào ngày 7 tháng 11 sắp tới. Đức Học Y tân cử cũng sẽ thi hành nhiệm vụ đặc ủy cho đến khi kết thúc tiến trình canh tân hiến pháp và bộ luật của Hội Hiệp sĩ Manta. Hội Hiệp sĩ Manta được thành lập cách đây 907 năm, là một dòng hiệp sĩ trực thuộc tòa thánh, với mục đích từ thiện bác ái. Hội được coi là một thực thể quốc tế, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 110 quốc gia trên thế giới và hoạt động từ thiện nhân đạo tại hơn 120 quốc gia. Nhân sự của hội gồm 13.000 hiệp sĩ nam nữ, cùng với 80.000 người thiện nguyện và 42.000 nhân viên, trong đó có nhiều bác sĩ và các nhân viên y tế khác. Hội Hiệp sĩ Manta đang ở trong thời điểm khó khăn và khủng hoảng về hiến pháp, sau khi Đức Thánh Cha Francisco buộc thầy thủ lãnh Matthew Festing, người Anh, từ chức năm 2017, vì trước đó thầy buộc vị đại trưởng ấn Alfred Freheck từ chức năm 2016 vì dự án cứu trợ của hội ở Myanmar, trong đó có vụ phân phối hàng ngàn túi cao su chống thải. Thầy Alfred nói là không biết về vụ này. Năm 2017, thầy Alfred được phục hồi chức vụ, và sau đó Đức Hồng Y Basil được bổ nhiệm làm đặc ủy của Đức Thánh Cha giám sát việc cải tổ hội, qua mặt vai trò bị bảo trợ hội là Đức Hồng Y Raymond Burke, chỉ còn giữ chức danh nhưng không còn quyền hạn gì. Tin Munich, Đức Quốc. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ khước gia tài của anh ngài. Theo tin báo chí, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 từ khước gia sản do anh ngài là Đức Hồng Y Georg Ratzinger, vì thế, theo di chúc, gia sản này thuộc về tòa thánh. Đức ông Georg Ratzinger, nguyên là trưởng các đoàn thiếu nhi nổi tiếng của nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg trong 30 năm, từ năm 1964 đến năm 1994, và đã qua đời ngày 1 tháng 7 năm nay, hưởng thọ 96 tuổi. Theo báo, hình ảnh Chúa Nhật ra ngày 1 tháng 11 vừa qua, ông Johannes Hoffmann, chủ tịch tổ chức Thánh Gioan ở Regensburg, cho biết, theo di chúc của Đức ông Ratzinger, nhà ở của Đức ông thuộc về tổ chức này. Phần di sản khác gồm các sáng tác nhạc, một thư viện nhỏ và các hình gia đình thuộc về Đức Nguyên Giáo Hoàng, nhưng vì ngài từ khước nên các vật này thuộc về tòa thánh. Tin Vatican. Đức Hồng Y tân cử Greg cho biết sắp bắt đầu chuẩn bị thượng hội đồng giám mục 2022. Đức Hồng Y tân cử Mario Greg, tổng thư ký thượng hội đồng giám mục cho biết, vào đầu tháng 12 tới đây sẽ bắt đầu công cuộc chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới nhóm vào năm 2022 về đề tài tiến tới một giáo hội công nghị, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Đức cha Greg, năm nay 63 tuổi, người Manta, nguyên là giám mục giáo phận Gozo, có 30.000 giáo dân, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm phó tổng thư ký, và mới đây trở thành tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Trong sứ vụ giám mục, ngài thường lên tiếng kêu gọi cảm thương và liên đới cụ thể với những người dễ bị tổn thương nhất. Ngài thuộc vào số 13 vị sẽ được Đức Thánh Cha trao mũ hồng y trong công nghị ngày 28 tháng 11 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican truyền đi hôm 31 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y tân cử Mario Crest nói đến mối liên hệ giữa thông điệp mới của Đức Thánh Cha Fratelli Tutti, kêu gọi tình huynh đệ thế giới và Thượng Hội đồng Giáo mục về công nghị tính. Cả hai đều là những phương thế để cộng đoàn giáo hội ngày càng trở nên anh chị em với nhau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài viết Triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si của Linh Mục Andre Đoàn Văn Điểm. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục học hỏi về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco. Bắt đầu từ một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết Triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si của Linh Mục Andre Đoàn Văn Điểm và được đăng trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Bài viết của cha Andre được bắt đầu như sau. Khi con người nhận thức một cách đúng đắn mối tương quan giữa mình và thiên nhiên, con người sẽ cố gắng tìm mọi cách để có một sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Chính nhờ sự hòa hợp đáng mong đợi này, con người sẽ bảo vệ và phát triển chính mình và thiên nhiên. Hơn ai, giáo hội ý thức sứ mạng thiên sai của mình đối với thiên nhiên. Cho nên, giáo hội đã nhiều lần gióng lên tiếng nói cảnh tỉnh và mời gọi con người cần có cách hành xử hợp ý Chúa đối với thiên nhiên. Qua quá trình tích lũy lâu dài với nhiều thao thức, vị chủ chăn giáo hội hoàn cầu đã đúc kết những quan điểm của giáo hội trong thông điệp Laudato Si. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi một cuộc đối thoại với mọi người không phân biệt ai. Người muốn có một sự đối thoại chân thành và đầy thiện chí với khoa học. Trong các khoa học, triết học thiên nhiên được xem như có một tương quan khá gần gũi với nội dung của thông điệp. Chính vì thế, thật cần thiết để nhìn qua triết học thiên nhiên trong quá trình lãnh hội thông điệp đáng quý này. Chính trong tinh thần này, cần có một cái nhìn khái quát về triết học thiên nhiên, xem thử mối tương quan giữa con người và thiên nhiên được tìm thấy trong triết học thiên nhiên như thế nào. Từ đó, con người cần có cách hành xử với thiên nhiên như thế nào, và liệu cách hành xử này có giá trị luân lý như thế nào. Với ước vọng nhỏ nhoi này, đề tài sẽ được trình bày như sau. 1. Đức Thánh Cha đề nghị đối thoại. Với đức tin vững chắc của giáo hội vào lời Chúa, những mặc khải của Thánh Kinh đã cung cấp cho con người những điều cần thiết và đủ về mối tương quan giữa con người và thiên nhiên, cũng như những hành động tương xứng với ơn gọi của mình đối với thiên nhiên. Nhưng Đức Thánh Cha không muốn chiếm địa vị độc tôn tư tưởng của mình, mà Ngài muốn có sự bàn luận rộng rãi, đi đến một đồng thuận chung, để rồi cùng bắt tay nhau hành động cách đồng bộ và đều khắp. Trong ý hướng tốt lành này, Đức Thánh Cha đã viết, tôi khẩn khoản kêu gọi một cuộc đối thoại mới về cách thức chúng ta xây dựng một tương lai mới cho hành tinh của chúng ta. Chúng ta cần một cuộc trao đổi kết hợp chúng ta lại với nhau. Vì sự thách đố của hoàn cảnh môi trường mà chúng ta đang sống, chú tâm và tiếp cận các căn cơ thuộc con người của môi trường này. Phong trào sinh thái trên toàn thế giới đã có một quá trình lâu dài với nhiều thành công, đưa đến các liên hệ xã hội gây nhiều ý thức. Laudato Si số 14. Đức Thánh Cha nhìn nhận, suy tư của vô số nhà khoa học, triết gia, thần học gia và các tổ chức xã hội đã phong phú hóa tư tưởng của giáo hội về những vấn đề ấy. Laudato Si số 7. Để có thể nhận thấy không những các triệu chứng, nhưng cả những nguyên do sâu xa. Laudato Si số 15. Trong một cuộc đối thoại với triết học và các khoa học nhân văn. Trong tinh thần ấy, cần xem thử triết học thiên nhiên có đóng góp gì trong việc đối thoại này. Trước hết, cần tìm hiểu đôi chút về triết học thiên nhiên với những nét khái quát. 2. Khái quát triết học thiên nhiên. 2.1. Triết học thiên nhiên là gì? Triết học thiên nhiên là lĩnh vực triết học có chủ đề là thiên nhiên, kiến thức về thiên nhiên và mối quan hệ của con người với thiên nhiên. Triết học thiên nhiên chủ đề hóa các đặc điểm và các điều kiện có thể của quan điểm thiên nhiên ngày nay, theo lịch sử thế giới sống động cũng như khoa học, cũng như khám phá sự phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng. Theo phân chia truyền thống của triết học, thiên nhiên có thể được chia thành ba phần trong phân tích bản chất, như là nội dung hoặc đối tượng của các phán đoán lý thuyết, thực tiễn và thẩm mỹ. Trong chừng mực nào đó, triết học thiên nhiên đề cập đến thiên nhiên là đối tượng của khoa học kinh nghiệm. Nó trùng lập với lý thuyết khoa học của khoa học tự nhiên, nhưng nó không như một số định nghĩa về triết học thiên nhiên cách gán ép, hợp nhất với khoa học tự nhiên. Bởi vì triết học thiên nhiên không chỉ bao gồm phân tích về phương pháp và tác động xã hội của tri thức khoa học, mà còn phản ánh về giới hạn của kiến thức khoa học tự nhiên, cũng như các quan niệm thiên nhiên và kinh nghiệm thiên nhiên phi khoa học tự nhiên. Đồng thời, các tiền đề hữu thể học ẩn tàng có thể xuất hiện mà không chỉ vốn có trong khoa học tiền hiện đại, mà cả khoa học tự nhiên thực nghiệm hiện đại. 2.2. Nhiệm vụ trung tâm của triết học thiên nhiên ngày nay. Kiến thức khoa học ngày nay cho phép thay đổi kỹ thuật trong thiên nhiên, kết quả là mất đi tính chất có sẵn và ngày càng trở thành đối tượng của hành động. Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của triết học thiên nhiên trong thế kỷ 21 là suy nghĩ về tiềm năng thiết kế phát sinh và không gian tự do cũng như các giới hạn và các mối đe dọa tiềm tàng của các can thiệp công nghệ trong lĩnh vực thiên nhiên. Bên cạnh các xác định thuật ngữ cho khái niệm thiên nhiên và giải thích bản thể học của nó, các xác định nhân học, văn hóa và đạo đức cũng phải được xem xét. Phạm vi thiết kế kỹ thuật mới được thực hiện đã thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ giữa thiên nhiên và công nghệ, hình ảnh sống động của chúng ta và tính tất yếu của con người như thế nào. Triết học thiên nhiên bàn luận về sự mơ hồ và thay đổi của khái niệm thiên nhiên về mặt nhận thức lý thuyết và khoa học, cũng như văn hóa, nhân học và đạo đức. Nó không chỉ suy nghĩ về thiên nhiên như một thuật ngữ tham khảo cho các ngành khoa học tự nhiên, mà còn về thiên nhiên như một đối tượng sống động trong thế giới và một khái niệm định hướng. 2.3. Triết học thiên nhiên như là khoa học. Các triết gia Hy Lạp đầu tiên đôi khi được gọi là các nhà triết học thiên nhiên, vì họ chủ yếu quan tâm đến thế giới thiên nhiên và các quá trình của nó. Người ta đã tự hỏi mọi thứ từ đâu sinh ra. Hiện nay, nhiều người hình dung rằng, tại một thời điểm nào đó, cái gì đó hẳn đã sinh ra từ hư vô. Đối với những người Hy Lạp cổ đại, tư tưởng đó không phổ biến đến vậy. Vì lý do này hay lý do khác, họ cho rằng, cái gì đó đã luôn luôn tồn tại. Các triết gia thấy được bằng chính mắt mình thiên nhiên ở trong một trạng thái liên tục biến đổi, nhưng những biến đổi đó xảy ra bằng cách nào? Chẳng hạn, làm thế nào mà cái gì đó biến đổi từ một chất thành một sinh vật sống? Và quan trọng nhất, họ muốn tìm hiểu các quá trình thực tế bằng cách nghiên cứu chính thiên nhiên. Điều này khác xa với việc giải thích sống chết hoặc mùa đông, mùa xuân bằng cách kể những câu chuyện về các vị thần. Vậy là triết học đã dần dần tự giải phóng mình khỏi tôn giáo. Ta có thể nói rằng, các nhà triết học thiên nhiên đã đi những bước đầu tiên theo hướng lý luận khoa học, và từ đó đã trở thành những người tiên phong cho cái mà sau này đã trở thành khoa học. 2.4. Tương quan giữa triết học thiên nhiên và các nhà khoa học khác. Triết học thiên nhiên tìm cách khám phá nguyên nhân vật lý của tất cả các tác động thiên nhiên, và ít quan tâm đến toán học. Ngược lại, các khoa học toán học chính xác, chẳng hạn như thiên văn học, quang học và cơ học, chỉ giới hạn trong các phép tính khác nhau, mà không liên quan đến các nguyên nhân vật lý. Triết học thiên nhiên và các khoa học chính xác hoạt động độc lập với nhau. Mặc dù điều này bắt đầu từ từ thay đổi vào cuối thời Trung Cổ, sự kết hợp chặt chẽ hơn nhiều giữa triết học thiên nhiên và toán học đã xảy ra vào thế kỷ thứ 17, và do đó làm cho cách mạng khoa học có thể xảy ra. Tên tác phẩm vĩ đại của Isaac Newton, Các nguyên lý toán học của triết học thiên nhiên, phản ánh hoàn hảo mối quan hệ mới. Triết học thiên nhiên đã trở thành ba mẹ vĩ đại của các khoa học. Vào thế kỷ 19 đã nuôi dưỡng các ngành khoa học hóa học, vật lý và sinh học trưởng thành. Do đó, cho phép chúng rời khỏi người mẹ vĩ đại và nổi lên như một loạt các khoa học độc lập mà chúng ta biết hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết Triết học thiên nhiên và thông điệp Laudato Si của linh mục André Đoàn Văn Điểm. Bài viết được đăng trên trang tin của Giáo phận Quy Nhơn. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta về thị kiến cuối cùng của sách Daniel, thị kiến về sự sống lại và việc thưởng phạt, cũng là phần kết thúc cho hành trình tìm hiểu về sách ngôn sứ Daniel. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thế bây giờ cuối cùng có một điểm mà khá là quan trọng ở chương 12 trong thị kiến cuối cùng. Tôi xin các anh chị cả lớp đọc những câu này. Đọc xong là nhớ xem là khi mình đi dự lễ đó, thì cái đoạn này này mình có nghe được vào dịp lễ nào nhé. Thử nhớ coi. Chương 12 từ câu 1 cho đến câu 3. Thời đó Mikae sẽ đứng lên, người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường che chở dân ngươi. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ trói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao.
Lễ có tháng năm nữ chưa?
Lễ có tháng năm nữ à?
Lễ 2 tháng 11.
Lễ 1 tháng 11 là lễ các thánh nam nữ.
Lễ 2 các đảng linh hồn.
Phần 2 đó là lễ các đảng linh hồn. Bài này được đọc ở trong lễ các đảng hơn là lễ các thánh nam nữ. Và thỉnh thoảng chúng ta cũng được nghe trong những dịp lễ an táng, hoặc là khi mà mình đi viếng xác á, có những nhóm chọn một đoạn thánh kinh để đọc thì có thể họ cũng chọn cái đoạn này. Thế thì ở đây đối với chúng ta không có gì lạ, nhưng mà thực sự là quan trọng là vì thế này. Ở câu 2 hay là câu 3 nhỉ? Câu 2 nói đến là trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất thì nhiều người sẽ trỗi dậy. Đấy, trỗi dậy. Mà trỗi dậy để làm gì? Có người được thưởng này, có người bị phạt. Tư tưởng này chưa hề có bao giờ trong Cựu Ước. Đấy. Đối với chúng ta ngày hôm nay thì không có gì mới, nhưng mà cho đến thời điểm sách Daniel thì tư tưởng này chưa hề có trong Cựu Ước. Trong Cựu Ước á, người ta chỉ tin rằng khi một người chết dù là công chính đi nữa thì sẽ vào một nơi gọi là Sheol. Sê-on này là một nơi lạnh lẽo, tối tăm, xa cách thánh nhan Chúa. Người ta chưa có niềm tin vào sự sống lại, mà lại bảo sống lại để có người được thưởng và có người được phạt. Chắc là các anh chị sẽ nói với tôi là khi mà học sách Ma-ca-bê đó, thì chúng ta bắt đầu thấy là ông Ma-ca-bê, ông ấy quyên tiền gửi về Jerusalem để xin cầu nguyện cho những người đã chết, mà hàm trong việc đó là có niềm tin vào sự sống lại. Thế thì đừng quên rằng sách Daniel cũng ở thời Ma-ca-bê. Cho nên vào thời đấy bắt đầu hình thành rõ nét hơn niềm tin vào sự sống lại, niềm tin vào sự thưởng phạt cá nhân mà Thiên Chúa dành cho mỗi một con người, không phải trong cuộc đời này mà là trong cuộc sống mai sau. Tôi muốn anh chị quan tâm là vì như thế. Chứ còn trước kia người ta chỉ tin tưởng rằng chết là vào Siêu, lạnh lẽo tối tăm xa cái Chúa, chứ người ta chưa có nghĩ đến cái chuyện mà thưởng phạt sống lại. Ngay cả thời Chúa Giêsu, các ông Sadduceo, các ông có tin vào sự sống lại đâu? Không tin. Pharisêu thì có, nhưng mà nhóm Sadduceo thì không. Thành thử ra ta quan tâm đến điều này. Và như vậy đó, thì từng bước một Chúa chuẩn bị cho dân của Người đón nhận niềm tin vào sự sống lại, mà sẽ được trình bày một cách rõ ràng, không những trong giáo huấn mà là trong cái chết và trong sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thế hôm nay đến đây coi như ta chấm dứt sách Daniel, để tuần tới thì bước sang một số sách khác cũng thuộc loại các sách giáo huấn, huấn ca. Và
quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được nói về một người trẻ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều người ngay cả sau khi qua đời. Người trẻ ấy tên là Isaac Sabat. Đức tin, nhân đức và tài năng của Isaac đều đã được nhìn nhận rõ ràng, nhưng chiều sâu bên trong của những điều ấy đang ngày càng được biết đến rộng rãi hơn. Isaac bước sang tuổi 22 trong năm nay, nhưng cậu đã qua đời một cách đáng tiếc vào ngày 1 tháng 8 năm 2020 khi đang chạy xe đạp và gặp tai nạn gần khu nhà của mình ở Maryland, Hoa Kỳ. Những ngày sau đó, những điều về Isaac được gia đình và bạn bè cậu tiết lộ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Đó là những tiết lộ về nhân đức, chiều sâu tâm hồn, tình yêu cuộc sống và sự tận tâm của Isaac đối với tất cả mọi người. Những gì đã bắt đầu khi Isaac còn sống vẫn còn được tiếp tục sau khi cậu ấy qua đời. Cuộc đời đáng kinh ngạc của Isaac là một mẫu gương cho tất cả chúng ta, dù là người trẻ hay người trưởng thành. Isaac là con thứ hai và là con trai lớn của linh mục Albert Sabat, một cựu linh mục Anh giáo đã được thụ phong linh mục trong giáo hội Công giáo cách đây 8 năm và đang phục vụ tại nhà thờ Công giáo Mount Calvary ở trung tâm Baltimore, và bà Abby Sabat, người đang làm việc tại Viện Given và phụ trách các việc mục vụ tại giáo xứ cũng như dạy các trẻ tại nhà. Isaac có 8 anh chị em ruột, luôn tận tâm với vai trò làm anh và có tương quan thân thiết với mọi anh chị em của mình. Như cha của anh đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên tờ The Catholic Review, Isaac có một vai trò dường như không thể thay thế trong gia đình của chúng tôi. Ở nơi đây, cậu ấy như một giọt tinh dầu luôn làm dịu, truyền cảm hứng và khuyến khích mọi người chúng tôi. Nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ không mang một người đầy lòng đạo đức như thế về với Ngài, nếu như đó không phải là một ý định đầy tràn ân sủng. Chính với niềm xác tín này mà cha Sabat đã có thể cử hành thánh lễ an táng cho con trai của mình vào ngày lễ hiển dung, chỉ vài ngày sau khi Isaac qua đời. Ngoài việc Isaac hết lòng yêu thương gia đình mình, thì chính đức tin đáng kinh ngạc, sự tận tình giúp đỡ người khác và tình yêu cái đẹp đã khiến cậu trở thành một tấm gương phi thường đáng để noi theo. Nói về quyển nhật ký tâm hồn của Isaac Sabat. Mặc dù việc viết nhật ký tâm hồn không hề phổ biến đối với các cậu thiếu niên hiện đại, thế nhưng Isaac vẫn giữ một cuốn nhật ký tâm hồn trong suốt những năm trung học của mình để có được những nhận thức cho đức tin và con người của cậu. Vào thời điểm đó, cậu đang quan tâm đến đời sống dân hiến. Bố của Isaac đã chia sẻ một vài điều đã được cậu ấy viết khi còn nhỏ, cũng như đã đăng nó trong một bài viết gần đây trên trang Facebook. Bất cứ ai biết đến Isaac đều có thể nói về niềm phấn khởi và năng lượng dạt dào của nó đối với cuộc sống. Khi làm bất cứ điều gì, nó luôn dấn thân hết mức vào trong đó. Isaac luôn vui vẻ và mang đến những điều tốt nhất cho mọi người. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi sự thánh thiện của nó phát xuất từ đâu. Isaac luôn vượt qua những chuẩn mực mà tôi đặt ra cho nó. Isaac luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc cầu nguyện, luôn nghĩ đến những điều tích cực của người khác và luôn tử tế. Dù vậy, khi tôi đọc nhật ký của Isaac, thì tôi mới nhận ra rằng sự thánh thiện này không chỉ đơn giản xuất hiện. Isaac chiến đấu cho sự thánh thiện mỗi ngày. Isaac viết từng dòng trong nhật ký như sau. Lạy Chúa, con là khí cụ của Ngài. Con thật quá hèn mọn khi đứng trước vinh quang của Ngài. Con xin cúi mình trước hào quang của Ngài. Và lạy Chúa, tất cả những gì con có thể làm là ca khen và chúc tụng Ngài. Chúa ơi, xin giúp con trút bỏ hết những điều vô ích. Hãy đến với con, hãy lấp đầy tâm trí và nâng tâm hồn con lên. Xin cho con phụng thờ Ngài bằng tất cả mọi thứ của con. Xin cho mọi việc con làm đều chiếu tỏa tình yêu, niềm trông cậy và bình an của Ngài. Lạy Cha, xin hãy biến con người yếu hèn này thành nơi cư ngụ cho vinh quang và thần khí của Cha. Isaac viết năm 16 tuổi, năm 2014. Những dòng nhật ký tiếp theo đây cũng được viết vào năm 2014, nói về niềm xác tín vào Thiên Chúa của Isaac. Lạy Chúa, từng ngày, từng giờ trôi qua, con không biết khi nào con sẽ rời bỏ thế gian này. Đó sẽ là một lời tạm biệt tuyệt vời đối với tất cả tương quan và công việc của con, cũng như tất cả những khao khát và niềm vui nơi thế gian này. Lạy Chúa, từng ngày, từng giờ trôi qua, con không biết khi nào con sẽ rời bỏ thế gian này. Đó sẽ là một lời tạm biệt tuyệt vời đối với tất cả các tương quan và công việc của con, cũng như tất cả những khao khát và niềm vui nơi thế gian này. Làm thế nào để ngày ấy mau đến, xin cho con đừng tích trữ bất cứ một niềm tin nào nơi trần thế chóng qua này. Con mong ước cùng đích duy nhất, đức tin duy nhất và niềm hy vọng duy nhất của con đặt ở nơi Ngài. Lạy Chúa, xin đừng để một giờ phút nào trong cuộc đời con trôi qua mà con không cất lên lời ca ngợi Chúa. Lạy Cha, con thuộc trọn về Cha. Cha Albert cũng nói về một đoạn nhật ký khác mà con trai của cha viết vào thời điểm cậu ấy kiệt sức. Lạy Chúa, con mệt mỏi, con yếu đuối, chân tay con nặng nề, mi mắt con trĩu xuống, hơi thở con chỉ còn tiếng thở dài. Mặc dù vậy, con vẫn sẽ ca khen chúc tụng Ngài. Dù trong cơn kiệt quệ, con vẫn tìm được niềm vui và bình an nơi Ngài, Chúa ơi. Trong khi những dòng nhật ký đầy mạnh mẽ nói về đức tin của Isaac, thì những người bạn học và giáo sư lại nói về các cuộc gặp gỡ riêng tư với Isaac đã ảnh hưởng sâu sắc đến đức tin và biến đổi đời sống của chính họ như thế nào. Cha Joseph Hill từng là một phó tế tại cộng đồng Công giáo Nam Baltimore, đã quen biết gia đình cha Sabbath và đã chứng kiến Isaac từ khi cậu còn là một cậu nhóc giúp lễ. Cha nhắc về Isaac là một cậu bé trầm lặng, sùng đạo. Tôi nhớ cậu ấy không bao giờ bỏ quên những lời cầu nguyện dù còn nhỏ tuổi. Cậu ấy là một tâm hồn đã đạt tới sự thánh thiện tuyệt vời ở độ tuổi 21. Cha Gil kết thúc bài đăng trên Facebook của mình với dòng chữ: "Niềm vui lớn nhất khi trở thành linh mục là hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu. Niềm vui thứ hai là gặp được các vị thánh sống, dù đó là những người trẻ hay già, thì sự thánh thiện của họ luôn là nguồn cảm hứng cho tôi và toàn thế giới." Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương sáng đạo đức của Isaac Kabat trong chương trình Gương Chứng Nhân tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.